Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Thanh Hà, Minh Anh, Tú Anh, Mai Vân và Đức Tâm xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 24 tháng 9 năm 2020. Theo điều tra của một viện nghiên cứu Úc, Bắc Kinh vẫn đang phát triển hệ thống trại giam người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu không thừa nhận Lukashenko là tổng thống hợp pháp của Belarus. Chính phủ Pháp ban hành nhiều biện pháp mạnh mẽ tại các thành phố lớn để kìm hãm đà lây lan của COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu có đúng là Trung Quốc đang chuẩn bị đưa đầu với Mỹ về quân sự hay không? Theo dòng thời sự, liệu có phải Tổng thống Philippines Duterte xác nhận xu hướng cứng rắn hơn với Trung Quốc tại Biển Đông? Thưa quý vị, hiện giờ đã có thêm bằng chứng về hệ thống trại giam khổng lồ tại vùng Tân Cương, Trung Quốc. Hôm nay, Viện Nghiên cứu tại Úc công bố một điều tra dựa trên hình ảnh vệ tinh và nhiều nguồn tin khác nhau, khẳng định có thể có hơn 380 cơ sở được sử dụng làm nơi giam giữ người Duy Ngô Nhĩ. Hàng chục cơ sở đang được tiếp tục xây dựng từ hơn một năm trở lại đây. Kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Úc có thể tạo thêm áp lực với Bắc Kinh.
Điều tra của Viện Nghiên cứu Úc ASPI cho biết có tổng cộng 380 địa điểm được sử dụng làm nơi giam giữ, được xây dựng kể từ năm 2017. Tại ít nhất 61 trung tâm giam giữ, nhiều dấu hiệu cho thấy có các xây dựng mới trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 7 năm nay. Theo ASPI, số lượng các cơ sở giam giữ được thống kê trong điều tra này là nhiều hơn đến 40% so với tổng số cơ sở giam giữ đã biết. Hãng tin Mỹ Bloomberg dẫn lời nhà nghiên cứu phụ trách cuộc điều tra Nathan Risser nhấn mạnh là các bằng chứng này buộc chính quyền Trung Quốc phải đối mặt với sự thực. Theo nhà nghiên cứu Úc, thì thoạt tiên Bắc Kinh đã bác bỏ sự tồn tại của hệ thống trại giam. Sau đó họ đã phải chấp nhận có các trung tâm như vậy, nhưng chỉ là để đào tạo nghề và toàn bộ những người Duy Ngô Nhĩ có mặt tại các trung tâm đã tốt nghiệp và theo họ đã rời khỏi các địa điểm dạy nghề này. Ngược lại, kết quả điều tra cho thấy là hệ thống trại giam người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương vẫn đang được phát triển. Nghiên cứu của Viện ASPI được Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ một phần. Hoa Kỳ đang ở tuyến đầu của mặt trận quốc tế lên án chính sách đàn áp của Trung Quốc tại khu tự trị Tân Cương. Nhằm chống cưỡng bức lao động người Duy Ngô Nhĩ, hôm 22 tháng 9, Hạ viện Mỹ với đa số áp đảo đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu hàng hóa từ Tân Cương. Sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật này ngày hôm qua, Bắc Kinh một lần nữa lên tiếng phản bác cho rằng các cáo buộc dựa trên các bằng chứng ngụy tạo. Theo các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, thì ít nhất có 1 triệu người thuộc sắc tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ và một số sắc tộc theo đạo Hồi khác tại khu vực này bị đưa vào các trại giam hoặc các trung tâm cải tạo ở vùng Tân Cương.
Tại Hồng Kông, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của phong trào dân chủ, Hoàng Tri Phong bị cảnh sát câu lưu ngày hôm qua với lý do tham gia một cuộc tập hợp trái phép nhân cuộc biểu tình chống luật dẫn độ Hồng Kông hồi tháng 10 năm ngoái.
Luật sư của Hoàng Tri Phong cho biết thân chủ của ông đã bị bắt trong lúc đến trình diện sở công an về một hồ sơ khác. Hoàng Tri Phong bị cáo buộc đã tham gia một cuộc xuống đường trái phép hôm 5 tháng 10 hồi năm ngoái. Trong cuộc xuống đường ngày hôm đó, hàng trăm người đã tuần hành để phản đối quy định cấm đeo khẩu trang do chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông ban hành. Trên mạng Twitter ngày hôm nay, Hoàng Tri Phong cho biết anh đã bị bắt do vi phạm luật Hồng Kông cấm đeo khẩu trang bịt mặt. Do chính quyền đặc khu hành chính ban hành nhằm chấm dứt các cuộc xuống đường phản kháng, từ đó tới nay thì đeo khẩu trang bịt mặt không còn là điều phi pháp tại Hồng Kông. Hoàng Tri Phong, 23 tuổi, bị bắt hơn 2 tháng sau khi Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia nhắm vào Hồng Kông và siết chặt các quyền tự do tại cựu thuộc địa của Anh quốc này. Thêm một dấu hiệu cho thấy Hoa Lục ngày càng can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông đó là ngày hôm qua, văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đặc trách về Hồng Kông đã ra thông cáo cảnh báo câu lạc bộ các phóng viên quốc tế hoạt động tại Hồng Kông ngưng can thiệp vào công việc nội bộ của đặc khu hành chính này nhân danh quyền tự do báo chí hay dưới bất kỳ một lý do nào. Văn bản nói trên cũng nhấn mạnh không một tổ chức hay cá nhân nào được đứng lên bên trên pháp luật của Hồng Kông hay được quyền đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc cũng như là đe dọa ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông từ trong nguyên văn. Đây là bước kế tiếp trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt các quy chế cấp giấy phép hành nghề cho phóng viên nước ngoài tại Hồng Kông.
Liên quan tới Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua một lần nữa kêu gọi tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Trong video thông điệp gửi đến cuộc họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định tuyên bố chấm dứt chiến tranh sẽ mở đường phi hạt nhân hóa hoàn toàn và mang lại nền hòa bình bền vững cho bán đảo Triều Tiên. Nhưng chỉ một hôm sau lời kêu gọi của Tổng thống Moon, hôm nay quân đội Hàn Quốc thông báo một quan chức ngư nghiệp của Hàn Quốc đã bị binh sĩ Bắc Triều Tiên giết chết và đốt xác trên biển. Quan chức Hàn Quốc nói trên 47 tuổi, được xác định mất tích trên biển hôm thứ Hai 21 tháng 9 khi đang đi tàu tuần tra cách đường biên giới trên biển giữa hai miền khoảng 10 km. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, hiện giờ chưa biết lý do quan chức này bị binh sĩ Bắc Triều Tiên hành quyết. Những người lính miền Bắc đeo mặt nạ phòng hơi cay sau khi giết chết quan chức Hàn Quốc theo lệnh của cấp trên đã tẩm xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt với lý do phòng ngừa khả năng virus corona lây lan. Tổng thống Moon Jae-in coi đó là một vụ sát hại không thể tha thứ, một tội ác chống nhân loại, kêu gọi Bình Nhưỡng xin lỗi và có các biện pháp không để những việc tương tự tái diễn. Quân đội Hàn Quốc cũng yêu cầu Bình Nhưỡng giải thích thỏa đáng và trừng trị những người gây ra vụ việc nhưng chưa nhận được câu trả lời. Tại Belarus, bất chấp sự phản đối của đông đảo quân chúng về kết quả bầu cử bị cáo buộc là gian lận, ông Alexandre Lukashenko vẫn tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức vào tối hôm qua. Hôm nay, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu tuyên bố không thừa nhận ông Lukashenko là tổng thống hợp pháp của Belarus.
Trong một thông cáo được gửi đến hãng tin Pháp AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định là cuộc bầu cử ngày 9 tháng 8 tại Belarus không tự do và không công bằng. Kết quả bị thao túng không mang lại tính hợp pháp nào. Washington kêu gọi chính quyền Minsk tổ chức đối thoại toàn quốc để cho phép người dân Belarus được tự do lựa chọn lãnh đạo của mình dưới sự giám sát quốc tế. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thì việc trả tự do cho những người bị giam giữ bất công và chấm dứt đàn áp những người biểu tình ôn hòa phải là bước đi đầu tiên nhằm hướng đến một cuộc đối thoại toàn quốc thành thực. Hết lời dẫn. Về phần mình, lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu, ông Joseph Borrell, tái khẳng định là cuộc bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 8 tại Belarus là không tự do và không công bằng. Liên hiệp châu Âu không công nhận các kết quả bị thao túng. Lễ nhậm chức tổng thống lần thứ 6 của ông Lukashenko diễn ra một cách kín đáo ngày hôm qua. Hãng tin nhà nước Belarus Benta chỉ đưa ra thông tin về việc này sau khi lễ nhậm chức diễn ra. Trong bài diễn văn nhậm chức trước cử tọa là một nhóm quan chức cao cấp, ông Lukashenko tuyên bố là Belarus đã thành công trong việc chống lại điều mà ông gọi là một cuộc cách mạng màu và bảo vệ được nền hòa bình, chủ quyền và độc lập quốc gia. Truyền thông nhà nước Belarus cũng truyền đi hình ảnh tân tổng thống trong bộ quân phục nói chuyện với các quân nhân sau buổi lễ nhậm chức. Theo nhiều phương tiện truyền thông độc lập và nhiều nhà đối lập Belarus, thì việc ông Lukashenko tổ chức một lễ nhậm chức tổng thống một cách bí mật như vậy là để tránh gây ra một làn sóng phản kháng dữ dội mới. Ngay sau lễ nhậm chức tổng thống, nhiều cuộc biểu tình phản đối bùng lên tại Belarus. Theo AFP, hơn 100 người bị bắt giữ, chủ yếu tại thủ đô Minsk. Theo chính phủ Đức, thì việc chính quyền Belarus phải bí mật tổ chức lễ nhậm chức tổng thống cho thấy rõ là chế độ Lukashenko không có tính chính đáng.
Liên quan đến nước Nga, nhà đối lập Alexei Navalny sau một tháng điều trị cấp cứu tích cực tại bệnh viện La Charité ở Berlin, Đức, đã xuất viện vào hôm qua. Vì lý do an ninh, chỗ ở của ông Navalny không được tiết lộ. Phát ngôn viên của Alexei Navalny cho biết tạm thời nhà đối lập Nga vẫn ở lại Đức để dưỡng bệnh, cho dù chính quyền Nga nói rằng ông có thể về nước vào bất cứ lúc nào. Từ Moscow, thông tín viên RFI Daniel Valo cho biết thêm chi tiết.
Comme à son habitude, le porte-parole du Kremlin a soigneusement évité de prononcer le nom d'Alexei Navalny.
Như thường lệ, phát ngôn viên Điện Kremlin rất chú ý tránh nhắc đến tên Alexei Navalny. Ông Dmitry Peskov chỉ phát biểu một cách đơn giản là chúng tôi chúc ông ấy mau hồi phục. Còn về việc trở về Moscow, ông ấy có thể trở về bất cứ khi nào như mọi công dân khác của Nga. Tạm thời đối với Alexei Navalny không thể nói đến chuyện quay trở về Nga trong một bài viết dài đăng tải trên các mạng xã hội. Nhà đối lập Nga chỉ nói về việc ông tập luyện để phục hồi sức khỏe. Trong thời gian đầu, việc này sẽ được thực hiện tại Đức. Nhà đối lập Nga kể với giọng điệu hài hước thường thấy. Lần đầu tiên soi mình trong gương, tôi tưởng mình nhìn thấy một nhân vật trong phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Nhưng quý vị hãy tin tôi đi, đó không phải là một vị thần trong thần thoại các nước vùng Scandinavia đâu. Trong một bức ảnh được đăng trên các mạng xã hội, Alexei Navalny ngồi một mình trên một chiếc ghế trong công viên, nét mặt mệt mỏi, ông gầy đi trông thấy. Hiện tại nhà đối lập Nga khẳng định muốn lấy lại sự cân bằng và kiểm soát được khả năng vận động của các ngón tay. Ông nói, tôi không thể nhặt bóng bằng tay trái và chưa thể viết được. Nhà đối lập Nga cũng kể lại rằng ông đã hỏi bác sĩ về những việc cần phải làm để khả năng trí não được phục hồi. Và ông nói thích câu trả lời của bác sĩ đó là đọc viết trên các mạng xã hội và chơi điện tử.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Về quan hệ giữa Nga và Liên hiệp châu Âu, Moscow trả đũa thái độ thù địch của Liên Âu bằng việc mở rộng danh sách công dân của Liên hiệp bị cấm vào Nga, tuy nhiên không đưa ra các lý do cụ thể.
Theo AFP, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo ngày hôm qua cho biết quyết định này là nhằm một lần nữa cảnh báo Liên hiệp châu Âu về cách xử sự mang tính chất phá hoại trong quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Nga báo trước là xin trích, nếu Liên hiệp châu Âu vẫn tiếp tục cách tiếp cận mang tính xung đột hiện nay thì Moscow sẽ có các biện pháp tương xứng. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga tập trung chỉ trích điều mà Moscow gọi là chiến dịch bóp méo thông tin về công dân Nga Alexei Navalny do các nước phương Tây, lãnh đạo và đại diện chính thức của nhiều nước phương Tây đạo diễn. Theo Bộ Ngoại giao Nga, thì chiến dịch truyền thông lên án Moscow trong nghi án đầu độc nhà đối lập Navalny là không dựa trên bất cứ bằng chứng nào. Hiện tại, Liên hiệp châu Âu đang xem xét các biện pháp trừng phạt Moscow. Khối 27 nước kêu gọi Nga làm sáng tỏ vụ nhà đối lập hàng đầu bị đầu độc. Nước Đức thì cho biết đã xác định được hóa chất sử dụng để đầu độc ông Navalny là một độc chất mà quân đội Liên Xô trước đây sử dụng vào các mục tiêu quân sự. Moscow cũng đã nhiều lần bị cáo buộc dùng hóa chất Novichok để thanh toán các đối thủ chính trị.
Vấn về thời sự quốc tế, bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, bốn nước Ấn Độ, Nhật Bản, Đức và Brazil ký thông cáo chung đòi có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an mở rộng. Ngoại trưởng Ấn Độ, Nhật, Brazil và Thứ trưởng Ngoại giao Đức hôm qua khẳng định trong một thông cáo chung sau cuộc họp kín trực tuyến là bốn nước cam kết khởi động lại các cuộc thảo luận về cải tổ Hội đồng Bảo an bởi thế giới ngày nay đã khác xa thế giới thời Liên Hiệp Quốc mới được thành lập cách nay 75 năm. Thế giới ngày nay có nhiều quốc gia hơn, đông dân hơn, có nhiều thách thức hơn, nhưng giải pháp cũng nhiều hơn. Hãng tin Pháp AFP cho biết đại diện ngoại giao của bốn nước Ấn Độ, Nhật, Đức và Brazil khẳng định cần khẩn cấp cải tổ để Hội đồng Bảo an không bị lỗi thời, mang tính đại diện cao hơn, có tính chính đáng cao hơn và hiệu quả hơn. Trên thực tế, việc cải tổ Hội đồng Bảo an đã được đưa ra thảo luận từ năm 2005, với việc tăng số thành viên thường trực và không thường trực, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể. Cuối ngày hôm qua, Bộ Y tế Pháp thông báo một loạt biện pháp mới nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt tại các thành phố lớn. Các biện pháp mạnh được ban hành khẩn cấp trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan với tốc độ ngày càng nhanh hơn.
Để xác định các biện pháp chống dịch, chính phủ Pháp đưa ra cách phân loại mới chia các tỉnh thành, 4 nhóm tùy theo mức độ báo động dịch, mức báo động là màu hồng, mức báo động tăng cường là màu đỏ, mức báo động tối đa là màu đỏ sẫm và tình trạng khẩn cấp. Tổng cộng 69 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động, 11 thành phố được đặt trong tình trạng báo động tăng cường. Đối với các tỉnh và thành phố được đặt trong tình trạng báo động tăng cường như thủ đô Paris và các tỉnh ngoại ô, nhiều biện pháp đặc biệt được áp dụng như các nhà hàng, quán cà phê phải đóng cửa trước 22 giờ. Biện pháp này sẽ được áp dụng từ ngày 28 tháng 9, tức từ thứ Hai tới. Thời gian được phép mở cửa tối đa trong ngày sẽ được Sở Cảnh sát thông báo cụ thể trong những ngày tiếp theo. Các cuộc hội hè của sinh viên, học sinh bị cấm tổ chức. Một biện pháp gây bất ngờ là đóng cửa các phòng tập thể dục thể thao. Tại các không gian công cộng không được phép tập hợp nhiều hơn 10 người, các hoạt động đông người theo kế hoạch không được phép quá 1.000 người tham gia. Riêng hai thành phố Marseille và Guadeloupe được đặt trong tình trạng báo động tối đa. Tại hai địa phương này, toàn bộ các nhà hàng phải đóng cửa hoàn toàn kể từ thứ Bảy. Mức báo động tối đa là mức báo động cao nhất trước khi chính quyền xem xét ban hành tình trạng khẩn cấp. Các biện pháp mạnh được chính quyền ban hành khẩn cấp bị nhiều địa phương và đại diện nhiều đảng phái chính trị phản đối, quyết định gây bất bình mạnh tại Marseille, nơi nhiều dân biểu địa phương và người dân coi đây là một quyết định bất công, thiếu bàn bạc phối hợp.
Tây Ban Nha hiện giờ đang đứng đầu châu Âu về số ca mới nhiễm virus corona trong vòng 24 giờ qua, với 11.289 trường hợp và 130 ca tử vong. Để chống chọi với làn sóng dịch bệnh thứ hai, đặc biệt là ở thủ đô Madrid, chính quyền đã huy động cả quân đội và hiến binh hỗ trợ kiểm soát thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Từ Madrid, thông tin viên Diane Cambon cho biết thêm thông tin.
Le temps presse à Madrid pour freiner l'épidémie. Des bataillons de l'armée vont être déployés.
Tại Madrid, thời gian hối thúc, cần phải nhanh chóng kìm hãm dịch bệnh. Trong những ngày này, nhiều tiểu đoàn quân đội sẽ được triển khai tại các khu vực bị dịch bệnh nặng nhất. Đó là vùng ngoại ô phía nam Madrid, nơi sinh sống của nhiều người nhập cư Mỹ Latin và các gia đình có thu nhập khiêm tốn. Trước đây, chủ tịch vùng đã phải kêu gọi quân đội tới hỗ trợ. Nay quân đội sẽ chịu trách nhiệm thực hiện 500.000 xét nghiệm PCR. Hiện nay, người dân xếp hàng dài chờ làm xét nghiệm trước các trung tâm y tế công cộng và các cơ sở này đã bị quá tải. 300 bác sĩ sẽ tới hỗ trợ các nhóm nhân viên y tế. Từ nhiều tháng nay, các y bác sĩ trong khu vực y tế công đã đưa ra lời thỉnh cầu này. Ngoài ra, còn có một mối bận tâm lớn khác. Đó là kiểm soát, thực thi các biện pháp hạn chế tại từng khu vực, ví dụ như các hàng quán phải đóng cửa từ 22 giờ hoặc hạn chế người dân đi lại. 200 hiến binh và cảnh sát quốc gia sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát các trục giao thông chính và chỉ cho những người phải làm việc ở ngoài vùng hạn chế được di chuyển trên những tuyến đường này.
Diane Cambon, à Madrid pour RFI.
Sau đây là một số tin tức khác.
Mỹ trừng phạt nhiều thực thể và cá nhân có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin Bộ Tài chính Mỹ hôm qua thông báo lệnh trừng phạt nhắm vào 8 cá nhân và 7 thực thể có liên quan trực tiếp đến nhà tỷ phú Prigozhin, một nhân vật thân cận với Tổng thống Vladimir Putin và có liên quan đến cơ quan tình báo FSB, hậu thân của KGB. Washington giải thích các mục tiêu mà Hoa Kỳ nhắm tới bị tố cáo can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ hồi 2016.
Nghị viện châu Âu lập ủy ban chống can thiệp nước ngoài vào bầu cử. Ngày hôm qua, Nghị viện châu Âu họp tại Bruxelles đã bầu nghị sĩ châu Âu người Pháp Raphaël Glucksmann làm chủ tịch ủy ban chống bóp méo thông tin và can thiệp nước ngoài vào các cuộc bầu cử châu Âu. Nghị sĩ Glucksmann là thành viên đảng trung tả Place Publique và là phó chủ tịch tiểu ban nhân quyền của Nghị viện châu Âu. Cuộc chiến về truyền thông nhắm vào các cuộc bầu cử tại châu Âu và Hoa Kỳ do Bắc Kinh và Moscow chỉ huy sẽ là chủ đề trọng tâm trong hoạt động của ủy ban này.
Bulgaria trục xuất hai nhà ngoại giao Nga bị tình nghi làm gián điệp. Bộ Tư pháp nước này ngày hôm qua ra phán quyết gia hạn cho hai nhà ngoại giao Nga có liên quan 72 giờ để rời khỏi Bulgaria. Cả hai bị cáo buộc từ năm 2016 đã thu thập những thông tin thuộc phạm trù bí mật quốc gia của Bulgaria và cung cấp cho tình báo quân sự của Nga tại Moscow.
Tại Campuchia, 7 nhà đối lập bị kết án vì tội phản quốc. 7 nhà hoạt động Campuchia bị kết án khi đăng tải các bài viết ủng hộ ông Samransi, một trong các lãnh đạo của phe đối lập hiện đang sống lưu vong tại Pháp.
Thế vận hội Tokyo có thể sẽ vẫn được tổ chức kể cả khi chưa có vaccine ngừa virus corona. Ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế hôm nay tuyên bố như trên và kêu gọi mang lại thành công cho Thế vận hội Tokyo, cho dù sự kiện phải rời từ năm 2020 sang năm 2021. Theo quan chức thể thao này, những sự kiện thể thao lớn phức tạp như giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp hoàn thành hôm Chủ nhật đã chứng minh là thế giới có thể đảm bảo các sự kiện thể thao lớn diễn ra an toàn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Liệu có phải Trung Quốc đang chuẩn bị đương đầu với Mỹ về quân sự hay không? Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn.
Việc không quân Trung Quốc công bố video mô phỏng một cuộc tấn công nhắm vào một căn cứ quân sự rất giống địa bàn của quân đội Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương là một bước ngoặt trong chính sách phô trương sức mạnh quân sự của Bắc Kinh, thế nhưng còn quá sớm để cho rằng Trung Quốc đang chuẩn bị một kế hoạch quân sự tấn công Hoa Kỳ. Trung Quốc đã dồn dập tập trận tại eo biển Đài Loan, điều máy bay vượt qua đường trung tuyến, vốn được xem là ranh giới giữa Hoa Lục với Đài Loan, đúng vào lúc mà Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kate Crack có mặt tại Đài Bắc. Hành động đó dường như chưa đủ. Hôm 19 tháng 9, Bắc Kinh lao vào một cuộc chiến tranh hình ảnh khi tung lên mạng WeChat video với cảnh oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc đang nhắm vào một mục tiêu trông rất giống căn cứ không quân Anderson của Mỹ ở đảo Guam, với lời giải thích kèm theo là nếu nổ ra chiến tranh thì đây là hành động mà chúng tôi đáp trả. Trả lời hãng tin Anh Reuters, nhà nghiên cứu Colin Coe thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược của Singapore cho rằng hành động nói trên là một lời cảnh báo nhắm tới Hoa Kỳ với thông điệp chính là ngay cả những vị trí được xem là an toàn nhất của quân đội Mỹ cũng có thể bị đe dọa nếu như xảy ra xung đột tại Đài Loan hay Biển Đông. Nhìn từ phía Pháp thì các chuyên gia thận trọng hơn khi cho rằng kịch bản Trung Quốc đối đầu quân sự không phải là không có. Dù vậy, có ít nhất 3 yếu tố cho thấy là còn quá sớm để cho rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị một kế hoạch quân sự để đáp trả Mỹ trong trường hợp nổ ra xung đột tại eo biển Đài Loan hay Biển Đông. Theo quan điểm của chuyên gia về Trung Quốc, bà Valérie Niquet thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp, Trung Quốc đang dương đủ cao đe dọa để tấn công nhằm khủng bố tinh thần các đối tác của Mỹ, nếu có thể là kể cả của châu Âu và các quốc gia khác, để những nước này gây áp lực với Hoa Kỳ, thuyết phục Washington tránh chọc ngoáy vào hồ sơ Đài Loan. Theo bà Niquet, Trung Quốc muốn tránh rủi ro xảy ra xung đột, một cuộc xung đột mà có nhiều khả năng là bản thân Bắc Kinh cũng không mong muốn chút nào. Một tiếng nói khác có uy tín trong số các nhà Trung Quốc học của Pháp là giáo sư Jean-Pierre Cabestan giảng dạy tại Đại học Baptiste ở Hồng Kông. Ông cho rằng mục đích mà Bắc Kinh nhắm tới là trong ngắn hạn đè bẹp kinh tế Đài Loan, mở rộng ảnh hưởng chính trị của Hoa Lục với Đài Loan, đồng thời gia tăng sức ép quân sự để ngăn chặn mọi ý tưởng ly khai. Nhưng về phía Mỹ thì Washington đã không loại trừ khả năng Trung Quốc đủ tự tin vào sức mạnh quân sự của mình để trong tương lai chiếm đoạt hòn đảo này bằng vũ lực. Giáo sư Capiston không mấy tin vào kịch bản Hoa Kỳ sẽ huy động quân đội để bảo vệ chưa đầy 24 triệu dân Đài Loan. Sau cùng, trong bài viết đăng trên báo Le Point hôm 21 tháng 9, trong mục tập hợp các quan điểm của giới chuyên gia thì Antoine Bondaz, một chuyên gia của Pháp về Đông Bắc Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris, nêu lên một yếu tố khác cho thấy Trung Quốc chưa sẵn sàng đương đầu với Mỹ trên mặt trận quân sự. Lý do đơn giản là công nghệ của Trung Quốc về mặt quân sự vẫn bị Hoa Kỳ bỏ xa lại phía sau. Trong lĩnh vực quân sự thì Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Thái Lan, những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh và chiếc ngai vàng rạn nứt, tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài: liệu có phải Tổng thống Philippines Duterte xác nhận xu hướng cứng rắn hơn với Trung Quốc tại Biển Đông hay không?
Điều mà hầu hết các nhà quan sát đều công nhận là ngày 22 tháng 9 vừa qua, trong phát biểu đầu tiên của ông tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Philippines Duterte đã có một tuyên bố mạnh mẽ nhất từ ngày ông nhậm chức đến nay về phán quyết Biển Đông năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực La Hay, bác bỏ hầu như toàn bộ yêu sách của Trung Quốc. Thế nhưng, căn cứ vào xu hướng chiều ý Bắc Kinh, kể cả trên vấn đề tranh chấp Biển Đông mà ông Duterte đã bộc lộ trong thời gian cầm quyền vừa qua, các nhà phân tích vẫn thận trọng tự hỏi là Tổng thống Philippines đã thực sự thay đổi lập trường, cứng rắn hơn với Bắc Kinh, hay là đó cũng chỉ là một diễn biến mới trong chuỗi hành động thất thường mà ông từng cho thấy. Đây chính là đánh giá của chuyên gia Nhật Bản The Diplomat trong bài phân tích ngày 23 tháng 9 mang tựa đề "Trong diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, Duterte gia cố lập trường của Philippines về Biển Đông". Theo The Diplomat, bài phát biểu với ngôn từ rất mạnh mẽ của Tổng thống Duterte, với hàng loạt những lời nhấn mạnh đến tính chất uy nghiêm của luật pháp, từ ngữ trong nguyên văn, đã trái ngược bất ngờ với phản ứng của ông lúc phán quyết về Biển Đông mới được đưa ra ít lâu sau khi ông lên cầm quyền vào năm 2016. Vào lúc ấy, ông Duterte đã giảm nhẹ thắng lợi về pháp lý của Philippines trước Trung Quốc để mở đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình, hy vọng rằng sẽ nhận được tài trợ rất cần thiết của Bắc Kinh cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở Philippines.
Đối với The Diplomat, tuyên bố kiên quyết của Tổng thống Philippines tại Liên Hiệp Quốc phản ánh lập trường càng lúc càng cứng rắn hơn của Manila trong hồ sơ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc.
Tháng 7 vừa qua, nhân kỷ niệm 4 năm phán quyết của Tòa Trọng tài, Bộ Ngoại giao Philippines lần đầu tiên công nhận văn bản này một cách chính thức. Trong một bản thông cáo, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin khẳng định là bản phán quyết có ý nghĩa và tác động to lớn cho việc giải quyết một cách hòa bình tranh chấp ở Biển Đông và cho hòa bình và ổn định ở khu vực nói chung. Và mới đây, hôm 21 tháng 9, Ngoại trưởng Locsin lại khẳng định rằng bất kỳ bộ quy tắc ứng xử nào đàm phán với Trung Quốc phải bảo đảm sự hiện diện tiếp tục của phương Tây ở Biển Đông. Trước các nghị sĩ Philippines ở Manila, ông Locsin xác quyết: "Tôi có thể thề với quý vị rằng các cường quốc phương Tây sẽ có mặt ở Biển Đông". Thái độ càng lúc càng cứng rắn được Philippines thể hiện, song song với hậu thuẫn ngày càng gia tăng của quốc tế đối với bản phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực. Ngày 12 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thông báo thay đổi quan trọng trong chính sách Biển Đông của Hoa Kỳ, mà phần chủ yếu dựa trên phán quyết Biển Đông 2016. Lần đầu tiên Mỹ khẳng định tính phi pháp của các yêu sách của Trung Quốc chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Các quốc gia phương Tây khác, trong đó có Pháp, Anh và Đức, hôm 16 tháng 9 vừa qua cũng đã bày tỏ hậu thuẫn đối với phán quyết Biển Đông, đứng cùng một chiến tuyến với Hoa Kỳ.
Theo The Diplomat, rất khó mà tìm ra được một thông báo nguyên tắc về nhu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế tại Biển Đông thẳng thắn hơn phát biểu của Tổng thống Philippines. Có điều là do tác phong chính trị con buông của ông Duterte và thói quen muốn làm gì thì làm của ông trong những vấn đề đối ngoại thì cần phải dè dặt trước các tuyên bố của ông.
Ngay từ lúc đầu khi ông giảm nhẹ giá trị của phán quyết Biển Đông cho đến nay, Tổng thống Philippines đã tỏ ra thất thường, không nhất quán trên vấn đề Biển Đông, thường xuyên thay đổi ý kiến, lúc thì tỏ thái độ hung hăng, lúc thì dùng lời đường mật với Trung Quốc và Tập Cận Bình. Ông rất thường đối đầu với Bộ Ngoại giao Philippines, vẫn cố gắng duy trì một đường lối nhất quán về tranh chấp trên biển. Theo The Diplomat, hoàn toàn có khả năng là khi sắp hết nhiệm kỳ Tổng thống vào năm 2022, ông Duterte lại có thể ngả về phía Trung Quốc một lần nữa để tìm kiếm một thỏa thuận to lớn về hạ tầng cơ sở, giúp ông củng cố uy tín cho người kế nhiệm mà ông chọn vào chức Tổng thống, có thể là con gái ông, bà Sara Duterte Carpio. Do đó, chuyên san Nhật Bản cho rằng cần phải chờ xem liệu tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc của ông Duterte có đánh dấu một sự thay đổi chính sách lâu dài hay chỉ là một bước mới trong chủ trương đi dây của chính quyền Philippines hiện nay giữa hai siêu cường Mỹ-Trung.
Cũng giống như The Diplomat, hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 23 tháng 9 cũng ghi nhận thay đổi thái độ rõ nét của Tổng thống Philippines trong hồ sơ Biển Đông. Nhưng cho rằng, sau nhiều năm trời đưa Philippines xích lại gần Trung Quốc, Tổng thống Rodrigo Duterte dường như đang ngã về phía Mỹ.
Theo Bloomberg, sau khi đòi chia tay với Mỹ để siết chặt quan hệ với Trung Quốc, trong những tháng gần đây, Philippines đã bắt đầu thân thiện trở lại với Hoa Kỳ. Trong bối cảnh dư luận Philippines vẫn dành rất nhiều thiện cảm cho Mỹ và ngày càng nghi kỵ Trung Quốc. Malcolm Cook, chuyên gia về Philippines, thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, ghi nhận rằng chính sách của Philippines đối với Mỹ và Trung Quốc đã thay đổi trong năm nay theo hướng có lợi cho Washington. Một ví dụ được Bloomberg nêu bật là việc Philippines công khai hoan nghênh Mỹ và các quốc gia khác đóng vai trò duy trì an ninh ở Biển Đông, vào lúc mà Bắc Kinh tiếp tục lên giọng cáo buộc Hoa Kỳ can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ và gọi đó là động lực lớn nhất của việc quân sự hóa Biển Đông. Việc Philippines thay đổi thái độ cũng bắt nguồn từ cách xử sự hung hăng của Trung Quốc đối với Philippines trên Biển Đông. Trả lời Bloomberg, Romel Ong, một đô đốc hải quân Philippines đã về hưu, hiện là giáo sư Đại học Ateneo de Manila, cho rằng với các động thái gần đây của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp, ông Duterte khó mà thuyết phục được công luận Philippines rằng Bắc Kinh không phải là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Manila. RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Theo điều tra của một viện nghiên cứu Úc, Bắc Kinh vẫn đang phát triển hệ thống trại giam người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu không thừa nhận ông Lukashenko là tổng thống hợp pháp của Belarus. Chính phủ Pháp ban hành nhiều biện pháp mạnh mẽ tại các thành phố lớn để kìm hãm đà lây lan của dịch COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu có đúng là Trung Quốc đang chuẩn bị đương đầu với Mỹ về quân sự hay không? Mục theo dòng thời sự, liệu có phải Tổng thống Philippines Duterte xác nhận xu hướng cứng rắn hơn với Trung Quốc tại Biển Đông? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Đối đầu Trung Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh loan báo mục tiêu chống biến đổi khí hậu, quan hệ căng thẳng Úc-Trung. số phận di dân nhập cư đến cửa Liên hiệp châu Âu sẽ ra sao? Pháp từng bước tái phong tỏa chống dịch là các đề tài tràn ngập báo chí Pháp hôm nay. Di dân đến cửa Liên hiệp châu Âu rồi sẽ ra sao? Đó là câu hỏi mà các nhật báo Pháp đều đặt ra. Châu Âu muốn chỉnh đốn chính sách nhập cư, tựa trên trang nhất của Le Monde. Sau vụ trại di dân ở Moria, Hy Lạp cháy rụi, làm 12.000 người bị mất cả liều trại, thì một số diễn biến đã xảy ra. Châu Âu trình dự án nhập cư để vượt qua những bất đồng đụng đẩy nhau. Thành phố Köln của Đức tuyên bố sẵn sàng đón thêm di dân. Ủy ban châu Âu kỳ vọng vào cú gây sốc của ngọn lửa để lay động tình người.
Trung Quốc là vấn đề hay là giải pháp của thế giới? Cuộc đối đầu Trung Mỹ tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc qua trung gian video thu trước là chủ đề thuộc loại nóng của báo Le Monde. Ngài Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres cũng lo ngại một rạn nứt lớn giữa hai đại cường kinh tế, tín hiệu sắp xảy ra chiến tranh lạnh.
Năm 2019, Bắc Kinh lãnh đợt tấn công đầu tiên của Donald Trump khi lên án Trung Quốc cạnh tranh bất chính. Lần này, Tổng thống Mỹ tố cáo siêu vi Trung Quốc là cội nguồn của khủng hoảng y tế và kinh tế thế giới. Trong bài phát biểu, chủ nhân Nhà Trắng khẳng định Trung Quốc là thủ phạm gieo rắc siêu vi. Trong những ngày đầu, họ phong tỏa lưu thông trong nước, nhưng vẫn để cho máy bay rời Trung Quốc để lây nhiễm cho thế giới. Donald Trump cũng không chừa Tổ chức Y tế Thế giới, mà ông cáo buộc bị Bắc Kinh kiểm soát, đưa ra những lời tuyên bố không đúng sự thật về khả năng lây nhiễm từ người sang người. Như một bản cáo trạng, Donald Trump quy cho Trung Quốc là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường biển và không khí, với đội thương thuyền vận tải lúc nhúc. Như để làm nổi bật chế độ độc tài của Trung Quốc, Donald Trump nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo nhân quyền thế giới của Hoa Kỳ, một công thức mà hiếm khi ông sử dụng. Vì diễn văn của Donald Trump được thu trước nên Tập Cận Bình không thể phản bác từng điểm một. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hợp tác chống COVID-19 trước khi ca tụng đều được gọi là cộng đồng chia sẻ tương lai, trong đó mọi người phụ thuộc lẫn nhau. Tiếp theo, Chủ tịch Trung Quốc tấn công vào nỗ lực của Mỹ, ngăn chặn Trung Quốc phát triển qua các biện pháp đánh phá kinh tế, nhất là kỹ thuật số. Theo nhận định của Le Monde, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ đóng góp kinh nghiệm kiểm dịch, chẩn bệnh và điều trị, nghiên cứu nguồn gốc siêu vi corona, nhưng ông tuyệt nhiên tránh né đề cập đến trách nhiệm của Trung Quốc. Trong phần kết luận của bài tường thuật, Le Monde nêu lên thái độ mâu thuẫn của lãnh đạo Trung Quốc khi ông cam kết chia sẻ vaccine, tài sản chung của nhân loại một cách miễn phí cho các nước đang phát triển, nhưng lại từ chối tham gia vào chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới và Alliance du Vaccin. Tập Cận Bình cũng khẳng định là không có ý đồ bành trướng bá quyền gây chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng với bất kỳ nước nào. Nhật báo độc lập khéo léo mời độc giả nhìn ra Biển Đông. Cũng trong thông điệp tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh loan báo quyết định quan trọng chống biến đổi khí hậu. Cam kết của ông Tập Cận Bình được La Croix ghi nhận, Trung Quốc muốn đạt mức zero CO2 vào năm 2060. Vấn đề là bằng cách nào? Nhật báo Công giáo đặt câu hỏi. Theo các chuyên gia, phương án đầu tiên là bỏ các nhà máy nhiệt điện thay bằng hạt nhân. Các biện pháp khác như khống chế CO2 đang trong giai đoạn nghiên cứu. Liseko gọi quyết định này là một hành động chính trị của Bắc Kinh trong bối cảnh xung khắc với nước Mỹ của Donald Trump, thải CO2 nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, mục tiêu của Trung Quốc đề ra phải đến 2060, tức là còn quá khiêm tốn và chậm hơn châu Âu đến 10 năm. Mặt khác, nếu Trung Quốc nói thật làm thật thì phải đầu tư một khối tiền khổng lồ để biến đổi mô hình kinh tế và xã hội một cách triệt để, theo phân tích của Liseko.
Quan hệ Trung-Úc thời băng giá. Trong khi La Croix tập trung vào chủ đề Đài Loan, miền đất hứa của dân Hồng Kông lưu vong tìm tự do, thì Libération đưa độc giả xuống khu vực Nam Thái Bình Dương với hai bài phóng sự quan hệ Trung-Úc thời băng giá và liệu các đại học tại Úc có bị Trung Quốc chi phối.
Từ mùa xuân đến nay, quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra tiếp tục suy thoái. Trung Quốc nâng thuế nhập khẩu, Úc tăng ngân sách quốc phòng, Trung Quốc trục xuất nhà báo, Úc đòi điều tra nguồn gốc COVID-19. Tiếp theo, Canberra đình chỉ luật dẫn độ và thông báo đón dân Hồng Kông muốn được sống tự do. Thủ tướng Scott Morrison còn nỗ lực vận động các nhà lãnh đạo trên thế giới điều tra cội nguồn đại dịch tại Hoa Lục. Ông còn đề xuất trao cho thanh tra của Tổ chức Y tế Thế giới quyền hạn rộng rãi như thanh tra giải trừ vũ khí của Liên Hiệp Quốc. Theo chuyên gia Úc James Lawrenceson, giám đốc Viện Quan hệ Úc-Trung ở Sydney, các tuyên bố của Thủ tướng Úc làm Bắc Kinh tức giận vì cho là Úc không hành động một mình mà do Mỹ ủy nhiệm. Cáo buộc này thật ra là sai. Phản ứng tức giận này chứng tỏ Trung Quốc lui về thế thủ, suy yếu trong cuộc chiến thương mại với Donald Trump. Bắc Kinh còn bị điểm mặt vì thái độ dối trá trong vụ COVID. Trung Quốc còn căm tức Thủ tướng Morrison vì một lý do khác nữa. Cũng theo chuyên gia Úc, đạo luật chống ngoại nhân can thiệp mà thực chất là nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc được ban hành từ năm 2017. Thủ tướng Morrison lên cầm quyền sau đó vẫn giữ nguyên đường lối. Mối đe dọa của Trung Quốc có thật, nhưng Thủ tướng Úc có lời lẽ và hành động không mấy ngoại giao và không cần thiết. Canberra còn đi xa hơn nữa, không những cấm Huawei tham gia mạng lưới 5G thế hệ 5, mà còn gửi các phái bộ chuyên viên cảnh báo Anh Mỹ về những bất trắc nếu hợp tác với Huawei. Một dấu hiệu cho thấy mối đe dọa này có thật. Quốc hội Úc và các chính đảng bị tin tặc tấn công trong mùa bầu cử 2019. Tuy nhiên, căng thẳng thì căng thẳng, Trung Quốc do nhu cầu quặng mỏ khá lớn tiếp tục là bạn hàng số 1 của Úc.
Các đại học Úc với 260.000 sinh viên Trung Quốc có bị Bắc Kinh chi phối hay không? Để trả lời câu hỏi này, Canberra sử dụng một vũ khí của chế độ dân chủ, đó là trao cho Quốc hội điều tra.
Liberation cũng tìm hiểu với một số sinh viên Trung Quốc và giáo sư người Úc. Hai trường hợp tiêu biểu, Chu Bablu, một sinh viên Úc vì ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông, đã làm sinh viên Trung Quốc trong Đại học Queensland căm tức. Chu Bablu bị đe dọa giết mà còn bị hội đồng kỷ luật đuổi học. Vụ việc đang được tư pháp điều tra. Chu Bablu xem đây là một chiến thắng. Người thứ hai là Matt, một sinh viên Duy Ngô Nhĩ, Đại học Brisbane cũng chia sẻ. Được gia đình cho đi nước ngoài vào năm 2010 sau khi xem video nói về các vụ thảm sát người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Nhưng mỗi lần từ Úc về thăm nhà, Matt đều phải uống trà với công an và được yêu cầu cung cấp thông tin về những người bạn ở đại học. Matt từ chối, hậu quả là cha mẹ bị đưa vào trại cải tạo. Thỉnh thoảng anh nhận được những cú điện thoại nặc danh yêu cầu thận trọng và phải cảm ơn đảng vì nhờ đảng anh mới được sang Úc. Theo phân tích của Jane Golay, Đại học Quốc gia Úc, đúng là có nhiều sinh viên Trung Quốc phản bác những điều giảng dạy về Đài Loan và Tây Tạng, nhưng không một sinh viên nào ngăn cản bà nói những điều gì bà muốn nói. Do vậy, hay nhất là nên thuyết phục những người trẻ này hơn là đuổi họ về Trung Quốc. Còn theo Alex Trox, sinh viên Trung Quốc, tuy là điểm xung khắc giữa hai nước, thực chất điểm mấu chốt là ở quan hệ đối tác nghiên cứu giữa các đại học. Từ năm 2008 đến 2016, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã tuyển dụng 60.000 chuyên gia trong những điều kiện mờ ám và thường là qua các hiệp hội sinh viên. Trong số này có nhiều khoa học gia Úc về các ngành công nghệ sinh học, công nghệ nano, pin điện tử. Bây giờ, Úc mới hiểu là cần phải tự vệ chống gián điệp, đánh cắp bằng phát minh và xung đột quyền lợi. Liberation dự đoán là quan hệ Úc-Trung sẽ căng thẳng thêm. Ủy ban điều tra của Quốc hội Úc sẽ khui hồ sơ này.
Về tình hình Địa Trung Hải, các báo Pháp đều nhấn mạnh đến sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ xuống thang xung khắc, tuyên bố đàm phán với Hy Lạp. Lezeko cho biết chính miệng Tổng thống Erdogan đã thông báo tin này sau khi gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.
Liên quan đến khủng hoảng Belarus, Nhật báo Kinh tế nhận định phong trào biểu tình tiếp diễn, số phận Tổng thống Lukashenko ngày càng tùy thuộc vào Moscow. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu như thông lệ chưa thống nhất được lập trường, Lezeko thất vọng. Diễn biến COVID-19 tại Pháp theo chiều hướng xấu được đăng tải với các tựa. Biện pháp siết bù lon ở các thành phố lớn, báo Lezeko, là quà thể hiện tình trạng đáng lo này qua bài phóng sự ở một bệnh viện. Giới y tế cho biết họ đã lao vào một cuộc chạy đua bền sức. Về nghệ thuật, tin nữ ca sĩ Juliette Gréco từ trần, thọ 93 tuổi, trang trọng nằm trên trang nhất, một huyền thoại vừa tắt liệm, là quà gói ghém lời tiếng biệt, một người phụ nữ tự do, ý thơ của bao nhiêu thi sĩ và nhạc sĩ. Còn Liberation nuối tiếc, khu phố Saint-Germain từ nay vắng bóng người ca sĩ áo đen thanh lịch.
Vừa rồi là phần điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh Thái Lan và chiếc ngai vàng rạn nứt, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, Thái Lan, con rồng Đông Nam Á, từ nhiều tuần qua sôi sục các cuộc biểu tình lớn, những cuộc xuống đường đặc biệt do các sinh viên học sinh tiến hành với hai mục tiêu phản đối chính, đó là tập đoàn quân sự và vị quân vương xa hoa trụy lạc. Đầu tiên hết, giới quan sát đều có chung một nhận xét, đây là những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh chưa từng có, cả trên phương diện quy mô lẫn về thông điệp đưa ra. Làn sóng phản đối bắt đầu từ đầu năm 2020 bị gián đoạn vì khủng hoảng dịch tễ, nhưng lại bùng lên dữ dội từ trung tuần tháng 7 năm nay. Hàng chục ngàn người, phần đông là sinh viên học sinh, rầm rộ xuống đường tại thủ đô Bangkok, hình thành một cuộc tập hợp chính trị lớn nhất kể từ năm 2016. Theo giới quan sát tại Pháp, cuộc bầu cử năm 2019 là cột mốc cho phong trào phản đối. Tập đoàn quân sự lên nắm quyền năm 2014 từng cam kết tái lập trật tự, phát triển kinh tế và tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ. Sau nhiều lần bị trì hoãn, cuộc bầu cử này đã được tổ chức năm 2019 và mang lại nhiều hy vọng cho người dân Thái Lan, đó là trở về với chế độ dân chủ, dân sự. Nhưng việc tướng Prayut Chan-o-cha tái đắc cử khiến một bộ phận người dân Thái hụt hẫng, khát vọng trở lại với nền dân chủ mong manh trước đây xem như bị dập tắt. Nhà nghiên cứu Sophie Boisseau-Durocher, chuyên gia về Đông Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, trả lời RFI tiếng Việt nhận định rằng chính việc giải thể đảng chính trị đối lập tương lai mới đã châm ngòi nổ cho phong trào phản đối.
Alors, l'élément qui a déclenché ce mouvement est la décision prise.
Yếu tố khiến làn sóng phản kháng bùng phát chính là quyết định của Tư pháp Thái Lan hồi tháng 2 vừa qua đã giải thể Đảng Tương lai mới. Đảng này được thành lập vào năm 2018 và đã khá thành công trong các cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 3 năm ngoái. Đảng Tương lai mới đã thực sự đem lại một cái làn sinh khí mới cho chính trường Thái Lan. Thế nhưng mà đảng này đã bị giải thể với lý do là lãnh đạo của đảng ông Thanathorn đã tài trợ để hỗ trợ đảng.
Rồi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tuy chính quyền kiểm soát tốt cơn đại dịch, 58 người chết và hơn 3.300 ca nhiễm bệnh. Ngược lại, vương quốc chịu cảnh phong tỏa và đóng cửa biên giới. Ngành du lịch, nguồn thu nhập chính của đất nước bị thoi thóp, trong khi nền kinh tế Thái Lan trước khi có dịch bệnh cũng đã có nhiều tín hiệu xấu. Viễn cảnh tương lai mịt mù là một trong những mối lo của người biểu tình, nhất là giới sinh viên học sinh. Chuyên gia Sophie Boisseau-Durocher nhận xét tiếp.
Oui, écoutez, certainement, et je crois qu'il faut vraiment là bien mettre les choses en perspective.
Đương nhiên rồi, tôi thấy rằng là phải đặt cái sự việc trong cái bối cảnh. Đây là một thế hệ mà tương lai kinh tế khá mờ mịt như là bao nước khác trên thế giới hiện nay. Thái Lan đang trải qua những cái khó khăn nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Ngân hàng Trung ương thông báo tỷ lệ tăng trưởng bị giảm đi khoảng từ 12 cho tới 13% trong năm 2020. Hiển nhiên là cái thế hệ trẻ này đó, họ đang xuống đường biểu tình, sẽ khó tiếp cận được cái thị trường lao động. Ở đây có một cái nỗi lo như bao nơi khác khi mà nhìn thấy kinh tế cũng như là chính trị đang vụt khỏi tầm tay.
Autant que la situation politique leur échappe.
Nhật báo Le Monde trong một bài phân tích có cho rằng dù chưa phải là một cuộc cách mạng nhưng đã là một cuộc nổi dậy, đúng hơn là một cuộc tranh cãi giữa hai phe tân và cựu, giữa những người cấp tiến chống những kẻ nịnh thần truyền thống. Và trong khuôn khổ này, sự tuân thủ tôn ti trật tự, uy thế và bản thân nhân vật được tôn sùng như một vị Phật sống của vương quốc cũng nằm trong số những lời ta thán của người biểu tình. Những sinh viên học sinh này muốn gì khi dương khẩu hiệu dân chủ như là một câu thần chú trên khắp các nẻo đường và trong sân trường đại học? Nhà nghiên cứu về Đông Nam Á Sophie Boisseau-Durocher giải thích.
Alors, les étudiants ont formulé trois revendications majeures.
Giới sinh viên đưa ra ba đòi hỏi chính. Thứ nhất, họ yêu cầu phải giải thể nghị viện, nghĩa là đòi thủ tướng hiện nay, ông Prayut Chan-o-cha phải từ chức. Đòi hỏi thứ hai đó là muốn hiệu chỉnh hiến pháp đã bị sửa đổi vào năm 2016 nhằm đáp ứng các cái quyền lợi của quân đội. Do vậy, những người biểu tình họ muốn quay trở lại với bản hiến pháp dân sự. Cái đòi hỏi thứ ba là chấm dứt sách nhiễu các nhà chính trị đối lập. Tại Thái Lan cũng như là ở Đông Nam Á, các nhà đối lập của nước này bị truy bức, bị bắt cóc và mất tích mà không ai biết được là họ ở chỗ nào. Ở đây có một cái đòi hỏi rất lớn trong cái vấn đề này. Từ ba cái đòi hỏi nói trên, có thêm cái yêu cầu thứ tư, đó là một cái chương trình cải tổ chế độ quân chủ. Nhưng mà cái điều này thì ngay từ ban đầu, Thủ tướng Chan-o-cha đã tuyên bố là không có chuyện đề cập đến việc cải tổ trên cái vế này.
Với giới quan sát, đòi hỏi thứ tư là một điều hiếm có chưa từng thấy trong lịch sử. Lần đầu tiên người biểu tình nhắm vào hoàng gia, nhất là quốc vương Rama X, bất chấp đạo luật khi quân Hà Khắc đăng quang vào tháng 5 năm 2019, vị tân vương này không có được một uy thế, một sự tôn kính và tôn thờ như cha mình là cựu hoàng Rama IX, người tại vị trong suốt 70 năm. Vậy những người biểu tình chỉ trích quốc vương của mình ở điều gì? Bà Sophie Bosso du Rocher cho biết thêm.
Écoutez, en fait, ce qu'il reproche aujourd'hui au monarque actuel, c'est d'une part de ne pas vivre.
Điều mà những người biểu tình phê phán quốc vương Thái Lan hiện nay đó là ông ấy không sống tại Thái Lan. Khi đơn giản nói là không sống tại Thái Lan thì điều đó có nghĩa là nhà vua không quan tâm đến số phận của thần dân nước này, đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa, họ chỉ trích quốc vương đã đưa ra những cái quyết định nhằm củng cố quyền lực cá nhân và cái việc kiểm soát tài sản của hoàng gia ước tính trị giá lên khoảng độ 60 tỷ đô la. Đây là một cái khối tài sản khá là lớn. Giờ sẽ do những người thân cận của nhà vua quản lý mà không phải đi qua bên Bộ Tài chính của Thái Lan nữa. Sau cùng, họ chỉ trích nhà vua có một cái cuộc sống xa hoa trụy lạc, trong khi đó thì Thái Lan với 93% dân số là theo đạo Phật. Với tư cách là một vị lãnh tụ tinh thần Phật giáo, lẽ ra ông phải làm gương cho thần dân.
Cuối cùng, có một câu hỏi khiến giới quan sát lo ngại nhất. Phong trào này rồi có bị trấn áp dữ dội như những đợt xuống đường lần trước của phe áo đỏ ủng hộ chính quyền dân chủ hay không? Điều gì khiến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vẫn còn e ngại không điều các lực lượng an ninh trấn áp như những lần trước? Nhà nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, bà Sophie Bosso du Rocher có đưa ra một số nhận định như sau.
C'est possible. Je crois que la raison pour laquelle Prayut est attentiste.
Điều đó rất có thể xảy ra. Tôi cho rằng cái lý do để Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tỏ ra thận trọng chính là những cái người biểu tình, các cái sinh viên và nhiều người dân Thái khác cho thấy họ có một thái độ ôn hòa. Do vậy, ông ấy không có cái lý do gì để mà can thiệp ở cấp độ này. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa, đương nhiên ông Prayut Chan-o-cha có được một cái sự ủng hộ nhưng không phải là tất cả. Do vậy, các quyết định ông đưa ra mà không bị nhiều phe phái khác phản đối như quân đội chẳng hạn, thậm chí là từ chính quốc vương mới là điều quan trọng. Tôi cho rằng đây chính là một trong những cái nguyên nhân buộc ông ta phải tỏ ra thận trọng.
Phong trào đòi dân chủ của sinh viên học sinh Thái rồi sẽ đi đâu về đâu? Liệu rồi họ có phải chịu một số phận như các sinh viên Hồng Kông hay không? Nhưng có một điều chắc chắn, ẩn sau làn sóng nổi dậy này của sinh viên học sinh còn có những nỗi lo khác. Theo một thăm dò do trường đại học Suwan Dusit Rajapha thực hiện với khoảng 200.000 người tham gia, thì hơn 59% người dân Thái cho rằng những đòi hỏi của sinh viên là chính đáng và phù hợp với đòi hỏi dân chủ. Nhưng cũng có đến 42% số người được hỏi cho rằng những người biểu tình không nên đả kích nền quân chủ, trong khi gần 30% lo ngại những sinh viên này gieo rắc hỗn loạn và chia rẽ. RFI tiếng Việt xin cảm ơn chuyên gia Sophie Bosso du Rocher, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp đã tham gia chương trình này.
Vừa rồi là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh Thái Lan và chiếc ngai vàng rạn nứt. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội Công lý khí hậu, một số biến chuyển lớn về pháp lý quốc tế trong thời gian gần đây. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, bão lũ, khô hạn, cháy rừng, nước biển dâng, các hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra nhiều hơn, quy mô lớn hơn. Nguyên nhân chủ yếu là khí hậu bị hâm nóng. Cộng đồng quốc tế đã đạt được thỏa thuận cam kết hạn chế khí thải để giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C. Thế nhưng, khoảng cách giữa cam kết và hành động là hết sức lớn. Vấn đề công lý khí hậu ngày càng được đặt ra khẩn thiết, trước hết là với các nhóm xã hội yếu thế, các quốc gia nghèo, nạn nhân hàng đầu của biến đổi khí hậu. Nói đến công lý về khí hậu chắc chắn không thể bỏ qua khía cạnh pháp lý. một nghiên cứu về các vụ kiện tụng liên quan đến khí hậu từ năm 1990 cho đến năm ngoái 2019 của Đại học London về khoa học kinh tế và chính trị cho biết, trong khoảng thời gian nói trên, có ít nhất 1.328 vụ kiện liên quan đến khí hậu tại 28 quốc gia, trong đó hơn 3/4 vụ kiện là tại Hoa Kỳ. Bản báo cáo ghi nhận đại đa số vụ kiện khởi sự sau năm 2006, đa số các vụ kiện nhắm vào chính quyền các nước, nhưng các doanh nghiệp cũng là đối tượng bị đưa ra tòa. Trong lịch sử đòi công lý khí hậu của xã hội dân sự thế giới, vụ Hiệp hội Urganda thắng kiện chính quyền Hà Lan năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Năm 2013, Hiệp hội Urganda, một tổ chức phi chính phủ tranh đấu cho phát triển bền vững tại Hà Lan, đã khởi sự vụ kiện nhắm vào chính phủ Hà Lan sau khi đề nghị chính quyền cam kết cắt giảm 25% khí thải vào năm 2020 đã không được đáp ứng. Phán quyết đặc biệt chỉ rõ chính quyền Hà Lan đã hành động bất hợp pháp khi không bảo vệ quyền của các công dân, theo Công ước Nhân quyền châu Âu. Trả lời đài France Culture, giám đốc nghiên cứu Marta Torsau, luật gia về môi trường, Viện Khoa học Pháp lý và Chính trị Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, nhận xét về ý nghĩa của vụ thắng kiện này.
Pour la première fois, condamner un État en responsabilité climatique.
Lần đầu tiên một quốc gia bị kết án do không làm tròn trách nhiệm đối với môi trường, nhân danh nguyên tắc nhà nước phải có trách nhiệm với công dân trong lĩnh vực môi trường. Điều khoản pháp lý liên quan vốn đã có từ trong luật quốc tế đã được nội luật hóa, đưa vào luật dân sự Hà Lan. Tòa án tối cao Hà Lan buộc chính quyền phải thực hiện các mục tiêu cắt giảm khí thải theo đòi hỏi của Hiệp hội Urganda. Vụ kiện này trở thành một mô hình cho phong trào tranh đấu về môi trường tại Hoa Kỳ cũng như tại Pháp.
Theo giới chuyên gia, thì phán quyết lịch sử của tòa án Hà Lan trong vụ Urganda đã đưa ra nhiều khái niệm pháp lý mang tính cách tân, ví dụ như quyền của các thế hệ tương lai hay vấn đề điều chỉnh pháp lý đối với các hành động trong tương lai mang tính dự báo và phòng ngừa. Chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn trong phần tiếp theo. Nhìn chung, vụ án Urganda đã mang lại nhiều cảm hứng và kinh nghiệm cho các nỗ lực của xã hội dân sự khởi kiện chính quyền nhiều quốc gia ra tòa do đã không có hoặc không dự kiến hành động để ngăn chặn khí thải gây hiệu ứng nhà kính khiến trái đất bị hâm nóng. Mới đây, ngày 31 tháng 7, chính quyền Ireland đã bị tòa án tối cao nước này yêu cầu phải điều chỉnh lại chính sách cắt giảm khí thải chống hâm nóng khí hậu. Còn tại Pháp, cuối năm 2018, 4 tổ chức thuộc xã hội dân sự đã khởi kiện nhà nước Pháp về cùng một vấn đề. Vụ kiện được các nguyên đơn đặt một cái tên đầy ấn tượng, đó là vụ kiện thế kỷ. Tư pháp nước Pháp sẽ đưa ra phán quyết đầu tiên về vụ kiện vào mùa thu này. Theo chuyên gia về luật môi trường quốc tế Sandrine Marjan Dubois, thì phán quyết tuy mang tính chất nội bộ của từng quốc gia, nhưng rõ ràng là các thẩm phán theo dõi sát các hoạt động của đồng nghiệp nước khác, và phán quyết của tư pháp tại một nước này có thể ảnh hưởng đến phán quyết của tư pháp tại nước khác. Trong những năm gần đây, giới quan sát có ấn tượng là quyền lực của giới thẩm phán trong vấn đề khí hậu tăng lên rõ rệt. Nhiều người đặt câu hỏi là liệu họ có được trao thêm các thẩm quyền mới để tăng cường việc thực thi pháp luật hay không. Về vấn đề này, luật gia về môi trường Marta Torsaub, Viện Khoa học Pháp lý và Chính trị Pháp nhận định.
Peut-être qu'on le trouve nouveau, mais n'est-ce pas finalement le rôle du juge de dire le droit?
Có thể chúng ta thấy chuyện này là mới, nhưng vai trò của các thẩm phán rốt cục phải chăng không phải chính là thực thi luật pháp đã có, mà không cần phải sáng tạo ra điều gì mới, khẳng định những gì đã được các nhà lãnh đạo hay các nhà lập pháp đề ra. Ở đây tôi cho rằng không có gì mang tính cách mạng hết. Tuy nhiên, mặt khác, chính cuộc khủng hoảng về sinh thái, môi trường với tình trạng khẩn cấp về khí hậu được ban hành tại nhiều quốc gia hiện nay, tại Anh và Pháp mới đây, đã đánh thức quyền lực vốn có của các thẩm phán và khiến quyền lực tư pháp trở nên mạnh hơn.
Về các biến chuyển lớn trong lĩnh vực pháp lý khí hậu, luật gia về môi trường Marta Torsaub đặc biệt chú ý đến một điểm mà bà coi là rất mới, đó là việc các thẩm phán ngày càng hướng sang cách diễn giải luật nhằm điều chỉnh các hành động trong tương lai, bên cạnh tiếp cận truyền thống, chủ yếu tập trung vào việc trừng phạt và đòi hỏi bồi thường đối với các hành động vi phạm luật đã xảy ra.
À partir de l'affaire Urganda, il peut y avoir une interprétation.
Kể từ vụ án Urganda, tôi có nhận xét là đã xuất hiện một cách diễn giải luật mà tôi gọi là mang tính tiệm tiến và uyển chuyển. Ở đây chúng ta có một thứ luật pháp gần với đời sống, cụ thể là bản thân khái niệm về trách nhiệm nói chung với vấn đề môi trường. Và cuộc khủng hoảng sinh thái mà chúng ta đang đối mặt hiện nay chắc chắn là cũng đang thay đổi. Chúng ta không thể tự giới hạn duy nhất trong phương diện luật pháp liên quan đến các hành động sai lầm, đến việc trừng phạt hay đòi bồi hoàn về những hành động đã gây ra hậu quả. Điều mới mẻ ở đây là luật pháp liên quan đến cả việc phòng ngừa, cho phép điều chỉnh cả các hành động sẽ xảy ra trong tương lai, để chúng ta không phải đối mặt với các thảm họa kinh hoàng, một thế giới nhiệt độ cao hơn từ 3 đến 4 độ C khiến trái đất không còn là nơi con người có thể sống nổi.
Plus de 3-4 degrés, ce qui rendrait évidemment la planète inhabitable.
Vụ Wirksanta thắng kiện nhà nước Hà Lan và một số vụ thắng kiện khác trong lĩnh vực đòi công lý khí hậu gây phấn khích. Nhiều người hy vọng là các áp lực pháp lý sẽ buộc chính quyền các nước phải có hành động tương thích với hiểm họa khí hậu. Tuy nhiên, nỗ lực đòi công lý khí hậu về mặt pháp lý cũng có nhiều giới hạn. Liên quan đến quyền lực của các thẩm phán, luật gia về môi trường Thor Schaub đặc biệt lưu ý đến việc phân định thẩm quyền của tư pháp và lĩnh vực chính trị.
C'est vrai que dans ces procès climatiques, la discussion sur ceux qui reviennent.
Quả đúng là trong các phiên tòa về khí hậu thì việc thảo luận về bên nào có quyền hạn gì mỗi lần lại được đưa ra. Trong vụ án Urshanda, ở cả ba cấp xét xử, sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, mỗi lần như vậy, vấn đề thẩm quyền đều được đặt ra. Cụ thể là nếu vấn đề khí hậu được đề cập thuộc lĩnh vực chính trị, thì các thẩm phán không thể can thiệp. Ngược lại, nếu đây là vấn đề thuộc tư pháp, thì các thẩm phán có thể can thiệp, bởi đây là việc giải thích luật và thi hành luật. Việc phân định ranh giới giữa vấn đề chính trị với vấn đề pháp lý, tư pháp là rất đáng quan tâm trong các vụ án khí hậu.
Vụ kiện Juliana, tức vụ 21 thanh thiếu niên Mỹ bang Oregon, tuổi từ 10 đến 21 kiện chính quyền Liên bang Hoa Kỳ là một ví dụ tiêu biểu. Vụ kiện được thẩm phán liên bang tại bang này thụ lý vào năm 2016. Theo đơn kiện của 21 thanh thiếu niên, thì chính quyền liên bang đã không thực thi bổn phận bảo vệ họ khỏi biến đổi khí hậu. Bên nguyên đơn dựa trên quyền căn bản là quyền được hưởng một khí hậu thuận lợi cho sự sống. Tháng riêng năm nay, tòa án phúc thẩm tại San Francisco đã bác bỏ đơn khiếu kiện, cho dù thừa nhận là bên nguyên đơn đã đưa ra được các bằng chứng thuyết phục. Tòa phúc thẩm nhấn mạnh là điều mà 21 thanh thiếu niên Mỹ đòi hỏi là nằm trong lĩnh vực hành động vì khí hậu thuộc các nhánh chính trị của nhà nước, có nghĩa là do Quốc hội và Tổng thống chịu trách nhiệm. Theo luật gia về môi trường Thor Schaub, thì các thẩm phán có quyền ra phán quyết buộc chính quyền các nước thực thi các nghĩa vụ về khí hậu, nhưng không có thẩm quyền buộc chính phủ các nước phải chọn biện pháp cụ thể nào. Trong lĩnh vực công lý khí hậu có những bất công nổi rõ được đông đảo công chúng biết đến. Ví dụ như nhóm 1% người giàu nhất hành tinh chịu trách nhiệm về khí thải gây hiệu ứng nhà kính gấp 175 lần so với 10% người nghèo nhất. Trong lúc đó, chính những người nghèo nhất lại là các nạn nhân đầu tiên của biến đổi khí hậu. Ví dụ như hơn 90% nông dân Mỹ có bảo hiểm thiệt hại trong trường hợp thiên tai, trong khi số người được bảo hiểm ở Ấn Độ chỉ là 15%. Chưa kể đến biến đổi khí hậu làm trầm trọng hơn tình hình vốn đã khó khăn nghiêm trọng tại nhiều quốc gia nghèo, do hạn hán, lũ lụt, thiếu nước sạch, nước biển dâng cao, v.v. Việc phân chia gánh nặng đóng góp không công bằng giữa các nhóm xã hội trong cùng một quốc gia cũng là một vấn đề lớn. Kinh tế gia Mỹ James Boyce ghi nhận là cuộc khủng hoảng áo vàng tại Pháp, tức phong trào chống lại thuế carbon, đánh vào người có thu nhập thấp, để lại một bài học quan trọng. Đó là việc đánh thuế carbon để có tiền cho cuộc chiến khí hậu sẽ không thể thành công nếu không tính đến tính chất công bằng xã hội của biện pháp này. Trên con đường thực thi bổn phận về khí hậu, các định chế châu Âu cũng như các quốc gia thành viên Liên Âu sẽ còn liên tục phải đối mặt với các thách thức pháp lý từ phía xã hội dân sự. Vụ 6 thanh thiếu nhi Bồ Đào Nha khởi kiện 33 quốc gia châu Âu bị cáo buộc đã khiến cho khủng hoảng khí hậu thêm trầm trọng lên Tòa án Nhân quyền châu Âu hôm 3 tháng 9 là một ví dụ tiêu biểu mới nhất.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Theo điều tra của một viện nghiên cứu Úc, chính quyền Bắc Kinh vẫn đang phát triển hệ thống trại giam người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu không thừa nhận ông Lukashenko là tổng thống hợp pháp của Belarus. Chính phủ Pháp ban hành nhiều biện pháp mạnh tại các thành phố lớn để kìm hãm đà lây lan của dịch COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có đang chuẩn bị đương đầu với Mỹ về quân sự hay không? Mục theo dòng thời sự, liệu có phải Tổng thống Philippines Duterte xác nhận xu hướng cứng rắn hơn với Trung Quốc tại vùng Biển Đông? thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thùy Dương sẽ giới thiệu về chủ đề khủng hoảng COVID-19, một cơ hội vàng để nước Pháp phát triển mạnh giao thông xe đạp. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.